đi bỏ lại vòm trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới, tổ quốc không gian sông núi thân thương bát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dâng quê đời này. Lướt ngàn mới những cánh chim bay, gìn giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Dù đường bay xưa gió mưa kinh hoàng, mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 13 tháng 3 năm 2021. Từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú à. Ngày hôm nay chú khỏe không? Vui là gặp lại chú.
Tôi rất khỏe cô. Và nếu mà nói về vui thì chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây tuần lễ cuối cùng của giờ mùa đông thưa cô. Chúng ta không có gì trở ngại về việc này, nhưng đối với những người khách mời từ trong nước, họ phải thức khuya đến 10 giờ tối mới bắt đầu được. Thì hơi trễ, hơi khuya. Nhưng chưa có ai, nhưng chưa có người khách nào than phiền vì điều này thưa cô Nam Phương. Chiều hôm qua tôi đi làm về trên con đường 66, như cô biết tôi giật mình lo sợ vì chưa lần nào tôi thấy cảnh sát huy động và chạy đến con đường trên đường tôi về đông như vậy. Qua khỏi rào cản của cảnh sát tôi mới biết là có ăn cướp và nổ súng ở một góc đường cách chỗ tôi đường tôi lái xe hai con đường. Tôi nhận và biết là rằng ăn cướp là lấy cái quý giá của một người khác bằng vũ lực hay bằng thủ đoạn như khởi nghĩa, cướp chính quyền, cướp công của đồng đội, cướp của và giết người. Theo khẩu ngữ, cướp là nắm lấy thời cơ cơ hội, không để cho nó mất đi một cách uổng phí để mình ăn cướp của người ta. Hướng về phía bên kia biển, tại xã Đồng Tâm, kẻ cướp đất cầm quyền tại Hà Nội đã sử dụng những người nông dân vô tội như thế nào và đã xét xử những người công dân vô tội tại xã Đồng Tâm như thế nào? Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này từ Đại sứ quán Dallas, diễn đàn tiếng nói tự do, diễn đàn chính nghĩa. Chúng tôi xin gửi lời chào đến luật sư Hà Huy Sơn. Thưa, nếu luật sư Sơn nghe được tôi ạ.
Vâng, tôi luật sư Hà Huy Sơn xin chào anh Phan Đình Minh và xin chào các quý đồng hương ở hải ngoại ạ.
Lần nào tôi nói chuyện là đường dây nó cũng rõ lắm. Còn có những người khác thì nó lỉnh kỉnh lắm. Ông đang ở tại Hà Nội. Thời tiết bên Hoa Kỳ chúng tôi cuối tuần này khác hẳn với 2-3 cuối tuần trước. Thời tiết Hà Nội thế nào thưa luật sư Sơn?
Thưa anh, thời tiết Hà Nội bây giờ nó đang cái giai đoạn chuyển mùa. Từ hết một cái mùa xuân, tức là hết cái không khí lạnh mà nó chuyển sang cái mùa ấm hơn, nó có những cái mưa phùn, thời tiết nó ẩm ướt anh ạ, và đại ý là nó chuyển sang ấm hơn.
Nếu nói về mùa xuân của đất trời thì đất Hoa Kỳ chúng tôi đang chuyển vào mùa xuân thưa ông. Trên đường đi đường tôi lái xe đến đài 15 20 phút đó. Mùa xuân hoa lá răng đầy ngõ. Bên đặc biệt là thành phố tiểu bang Dallas, tôi có cái hoa gọi là Blue Bonnet, nó chảy. Ông ở từ trên máy bay ông nhìn xuống cả một màu tím cả tiểu bang, thưa ông ạ. Nói về màu tím thì nó là thật là đẹp đấy, nhưng mà có khi nó hơi cũng hơi buồn đấy. Chắc là bây giờ những cái cuối tuần sau này, tháng 3, tháng 4, công việc của ông tương đối nó nhẹ hơn, điều đó có đúng không thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thưa anh, là thường là sau Tết đầu năm ấy thì cái công việc của các luật sư nó cũng ít việc hơn, là tại vì là cái kế hoạch của tòa với cơ quan kiểm sát các thứ là người ta kế hoạch tổng kết vào tháng 11 và tháng 9 dương lịch, nên vào cái dịp đấy thì các luật sư cũng phải chạy theo tòa và chạy theo các cơ quan tố tụng nên nó bận.
Ông có đặc biệt chuyên môn, tôi xin phép được tôi hỏi ông, ông tên là luật sư, có chuyên môn về ngành nào hay không, hay hầu như là người nào có tội gì, người nào có điều gì khó khăn với luật pháp hay với nhà cầm quyền, ông đều giúp đỡ họ cả. Ông có chuyên môn về một ngành nào hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Thưa với anh, tôi chỉ làm các cái vụ về hình sự và hành chính tức là dân kiện cơ quan hành chính nhà nước và dân sự. Và nói chung là ba cái mảng đấy, và cũng không phải là chỉ chuyên vào một cái lĩnh vực nào, tức là dân ở đâu người ta nhờ cái việc gì thì làm việc đó.
Tôi biết đến tên tuổi luật sư Hà Huy Sơn đã lâu rồi, và nhất là mới đây cách đây mấy ngày, Hà Huy Sơn là một trong 12 hay 13 luật sư biện hộ cho vụ án xã Đồng Tâm. Có điều gì đặc biệt ông cần tổng kết lại phiên tòa phúc thẩm ngày 8 tháng 3, ngày 9, và họ tuyên bố chiều ngày 9 y như cũ, vũ như cẩn, không có gì khác cả. Có gì cần nói đến hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thưa anh, là tôi xin nói ngắn gọn về cái phiên tòa phúc thẩm ngày 8 tháng 3 và cái vụ Đồng Tâm thì có 6 bị cáo kháng cáo, thì trong đó là 5 người cấp sơ thẩm là bị kết án về tội giết người, còn một bị cáo là bà Bùi Thị Lối thì bị kết án về tội chống người thi hành công vụ, tức là 6 người thì kháng cáo về 2 cái tội danh khác nhau. Và sau 2 ngày xét xử thì tòa phúc thẩm tuyên và một số bị cáo là có cái tình tiết giảm nhẹ, tức là ghi nhận cái tình tiết giảm nhẹ nhưng mà mức hình phạt thì vẫn giữ nguyên. Đấy là một cái điều mà tôi, các cái phiên tòa từ trước đến nay tôi chưa thấy có một cái phiên tòa nào mà phúc thẩm lại ghi nhận thêm cái tình tiết giảm nhẹ so với cấp sơ thẩm nhưng hình phạt thì lại không thay đổi. Và đối với cái vụ án Đồng Tâm này thì đối với tôi thì tôi thấy nó có 2 cái điểm tối, điểm mà người ta gọi là chưa được tâm phục khẩu phục đối với cái vụ án này. Tại phiên tòa tôi có phát biểu 2 cái vấn đề đó. Thứ nhất đó là cái kế hoạch đưa 3.000 quân vào cái thôn Hoành của xã Đồng Tâm, hay người ta gọi là kế hoạch 419A. Thì cái kế hoạch này phía bên công tố, tức là phía bên viện kiểm sát, thì người ta nói rằng đây là một cái tài liệu mật không được phép công bố. Thì tôi cho rằng là cái tài liệu này, cái kế hoạch này cần phải công bố để mà xác định là cái cuộc hành quân hay cái cuộc tấn công này nó có hợp pháp hay không, thì mới có cái cơ sở để mà quy kết các cái bị cáo là chống người thi hành công vụ hay là giết người. Thì cái kế hoạch này lại không được công khai. Đấy là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai là trong cái hồ sơ của vụ án, trong cái bản án sơ thẩm thì nêu lên các cái tình tiết rồi là đối chứng với các cái lời khai của các bị cáo ở tòa.
đang
thì luật sư Sơn ông nghe được tôi không?
Em nghe được anh ơi.
À bây giờ thì được rồi. Ông nói tiếp đi ông. À, chúng tôi như là bị trở ngại kỹ thuật nhưng mà nghe được luật sư rồi. Luật sư nói tiếp đi ạ.
Vâng. Tức là cái vụ án này thì nó có hai cái điểm cơ bản mà tòa này không làm rõ. Đó là cái kế hoạch tấn công thì không được công khai. Và cái nguyên nhân chết của ba viên công an ấy, thì không được tổ chức thực nghiệm điều tra để mà xác định cái tính hợp lý của nó. Tại vì theo như cái bản án sơ thẩm thì nó có nhiều cái điều mâu thuẫn.
Thưa luật sư nói có hai điều đó thì chúng tôi cũng không ngạc nhiên đâu, là vì đối với Cộng sản họ làm cái gì họ cũng giấu, tối mật quốc gia giấu còn hơn mèo, mèo giấu phân. Và cái chuyện ba người chết đó thì ông ngay ngày hôm sau Nguyễn Phú Trọng cách đây tôi cũng chẳng nhớ hơn một năm gì đó đã thăng chức hay là thừa tán thưởng với những cái việc này, tức là ông chịu trách nhiệm mà. Nhưng mà tôi thưa với ông như thế này, nếu đi ngược lại một chút xíu đi, nếu mà nói về một nơi có những người cầm quyền, người cầm quyền của nhà nước xã hội dân chủ Việt Nam là độc lập, tự do và hạnh phúc. Nếu nghĩ đến độc lập, tự do và hạnh phúc, vụ án này nó đã xảy ra cách đây mấy năm rồi. Năm 2017, người dân Đồng Tâm bắt giữ 30 mấy hay 20 mấy người công an gì đó. Nếu thực sự hai bên có điều giải quyết với nhau, mà thực sự thì nếu nhà nước vấn đề có cần phải giải quyết, và giải quyết cái chuyện gì, cái chuyện đất đai thì nó luôn là đất là của nước Việt Nam, không phải của một người nào cả. Lý do nào nó đưa đến tăng cường đến cái việc đổ xăng giết người 3.000 người như vậy, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, anh nói trước đi ạ.
Tôi đang hỏi ông ấy là nếu thực sự ấy, nếu như bên Hoa Kỳ này chúng tôi với cũng vậy nữa, là nếu mà có cần phải giải quyết với nhau, chúng ta thường là giải quyết ở ngoài giữa luật sư với nhà cầm quyền, hay giữa luật sư với những người kiện tụng. Cái việc ở Đồng xã Đồng Tâm này nó xảy ra từ năm 2017 cho đến 2021 và tiếp tục leo thang cho đến lúc phải đưa 3.000 người vào giết những người này người kia. Có cần phải như vậy không đối với một người cầm quyền, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, cái trong cái vụ việc này thì cá nhân tôi thấy là cái việc ứng xử hay cái việc giải quyết của chính quyền là nó mang cái tính chất quá là sử dụng đến vũ lực và nó không được lòng dân và nhiều người không đồng tình.
Luật sư còn nghe được tôi không ạ? Có lẽ thưa luật sư, ông cúp máy đi để chúng tôi gọi lại ông. Chúng ta bị đường dây bị trở ngại kỹ thuật. Ông cúp máy đi, chúng tôi sẽ gọi lại thưa luật sư.
Bỏ lại vòng trời, anh ra đi
Chúng tôi cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây được với luật sư Sơn. Bây giờ nghe rõ chưa luật sư Sơn?
Vâng, vâng, tôi nghe rõ rồi anh ơi.
Ôi, giờ tốt quá. Tôi đang nói với tâm tình với ông là cái việc Đồng Tâm nó xảy ra 3-4 năm liên tiếp. Ông nói là cái việc nhà nước sử dụng quân đội một cách quá ghê tởm, quá tàn ác. Nhìn lại cái đám mấy chục hecta ở gần nhà Mỹ Đình gì đó. Tính làm nhà bay nhưng mà rồi nó nhỏ quá không làm nhà bay thì đó là của nơi của dân người ta cày ruộng mà. Mà tất cả những cái điều như ông thấy ông cũng là luật sư lâu rồi. Dân oan ở trên toàn quốc thì chỗ nào cũng có cả, cũng đều là vụ ăn cướp đất ra cả, thưa ông. Văn Giang, Dương Nội, Thủ Thiêm, vườn rau Lộc Hưng, ông có đồng ý với tôi đều là ăn cướp ra cả phải không thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thưa với anh là cái luật đất đai của Việt Nam nó có cái bất công, tức là người dân thì không được quyền tư hữu về đất đai, và đất đai nó lại thuộc về sở hữu, nó thuộc về nhà nước, và các cái quan chức hay lợi dụng cái quy định này của luật đất đai để mà có những cái tham nhũng. Và đất đai thì trong cái lịch sử thì người dân là cái người giữ đất, bảo vệ đất, rồi là giữ đất bằng xương máu, nhưng mà cuối cùng thì cái quyền sở hữu nó lại thuộc về nhà nước, mà nhà nước thì lại do đảng lãnh đạo, hay nói cách khác là nó thuộc về đảng. Nên đấy là một cái sự bất công ở trong cái luật đất đai hiện nay.
Ông đã đứng ra bảo chữa cho hai người họ Bùi.
Bùi Viết Hiểu.
Bùi Viết Hiểu và hai người họ Bùi Thị Nối.
Và Bùi Thị Lối.
Họ, họ có gia đình, họ có họ hàng với nhau không thưa luật sư?
Hai người này không họ hàng với nhau. Ông Bùi Viết Hiểu là 77 tuổi, là một thương binh. Và thì bà Bùi Thị Lối thì 63 tuổi, bà ấy không biết chữ.
Một người như trong phần nào tôi đọc cái bài biện hộ của ông trước tòa. Một người có công với đảng, với nhà nước 77 tuổi hay là 70 mấy tuổi đó, tức là có thể ông ta đã vào xẻ dọc Trường Sơn đi vào trong miền Nam rồi. Có thể ông ta đã là người làm cho đảng cộng sản vinh quang rồi. Theo như điều biện hộ của ông, tức là những người có công với nhà nước đều được đối xử một cách đặc biệt cơ mà, phải không? Thưa luật sư.
Vâng, theo pháp lệnh người có công thì phải được ưu đãi, nên luật pháp Việt Nam người ta quy định là như vậy. Thực tế thì nó khác mà.
Bà Bùi Thị Nối, Thị Nới gì đó, cũng là người như ông nói. Dạ, không có trình độ, con người rất là hiền lành. Làm sao kết tội với tao vào những cái tội mà nó thực ra nó không phải là cái tội. Mà có phải người nào gây ra sóng gió, nó mới coi đến cái chuyện đó chứ. Mà người chịu trách nhiệm nặng nhất. Cho đến bây giờ không ai bên phía nhà cầm quyền, theo tôi biết được, họ giải thích hay ai chịu trách nhiệm về cái việc này phải không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, hiện nay để xảy ra cái vụ Đồng Tâm và để chết người từ hai phía đấy, thì hiện nay là những cái người phía chính quyền không có ai chịu trách nhiệm cả.
Những cái điều chúng tôi đọc được bên ngoài này, hay những cái điều chúng ta suy nghĩ về việc gia đình ông Lê Đình Kình, người con trai của ông Lê Đình Kình là ông Lê Đình Công, cũng đã lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này cách đây một thời gian trước khi xảy ra cái việc Đồng Tâm mà bắn giết lẫn nhau, bắn giết người dân trước ngoài, bắn giết lẫn nhau. Theo sự hiểu biết hay ngày xưa chúng ta học, chúng ta đọc sách, có cần phải chu di tam tộc như vậy hay không, nếu đối với một nhà nước gọi là độc lập, tự do, hạnh phúc, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, xét là một cái góc độ nào đó thì tôi thấy rằng là cái việc mà kết án rồi ứng xử với gia đình ông Lê Đình Kình như thế là nó cũng quá khắc nghiệt, và nó không kém gì cái thời phong kiến chu di tam tộc trước đây.
Có một điều tôi nhìn tôi không hiểu được, là con mắt của một người bình thường hay là con mắt của một người nhìn về khoa học và y học. Bắn một người vào giữa quả tim cũng là đủ rồi, đập bể đầu gối cũng là đủ rồi. Nói cho đủ đi, khốn nạn. Tại sao cần phải mổ ruột, mổ bụng người ta ra là thế nào, thưa luật sư?
theo tôi suy đoán rằng có thể là ông Kình ông ấy bị bắn vào trong người đấy, thì sau này cũng phải trả xác chết, thì người ta muốn mổ ra để người ta lấy đi những các cái vết đạn trong người để xóa cái dấu tích chẳng hạn, thì người ta phải làm như thế. Tôi nghĩ là như vậy.
Theo tôi biết tức là tôi giỏi rồi. Điều đó theo tôi biết. Mỗi người là người luật sư. Lý do nào ông đứng ra biện hộ cho hai người Bùi Viết Thiều và Bùi Thị Nới, thưa ông? Có cái lý do nào đặc biệt? Những người dân oan hay những người họ không biết cầu cứu đi nơi đâu nữa? Ông vẫn thường biện hộ cho rất nhiều người dân oan lắm. Chúng tôi vẫn theo dõi sự làm việc của ông ở trong nước. Lý do nào ông đã biện hộ cho hai người này, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, khi xảy ra cái sự việc này thì gia đình những bị cáo đấy thì người ta có nhờ đến các luật sư, và các luật sư chúng tôi thì cũng như là có cái sự phân công với nhau, thì như vậy nên tôi bảo vệ cho ông Hiểu và bà Nối với lý do là như vậy.
Thời gian ông bắt đầu, ông hình như là ông phải nộp đơn để ông bảo vệ thì phải. Thời gian từ bao nhiêu lâu, và ông có được gặp trực tiếp những cái người này để cho người ta biết những cái việc đã xảy ra đối với người ta hay không, thưa luật sư?
Vâng, sau khi xảy ra sự việc thì sau khi người ta bị bắt, tôi nhớ là khoảng độ 1 tháng thì chúng tôi mới được gặp và trao đổi với hai bị cáo, và cái việc gặp thì cũng không phải là thuận lợi lắm.
Có cần phải có một phiên tòa như vậy hay không, điều thứ nhất? Thứ hai nữa là khi ông xách cặp táp, xách hồ sơ và 11 hay 12 người luật sư nữa, lúc đó trong đầu các ông đã ngồi họp với nhau có nghĩ là có một cái gì khác hay không? Hay ông vẫn nói là phần đen tối là không cho người ta biết, phần thứ hai là ba người công an chết cũng không được điều tra? Và có nghĩ là có cần phải có một cái phiên tòa có các ông đến như vậy không? Nếu mà họ chỉ nói là trả thử xử làm gì nữa, đã bắn nó chết đó rồi thì xử làm gì? Các ông suy nghĩ như thế nào khi chúng các ông ra tòa, thưa luật sư Hoàng Huy Sơn?
Trước khi ra tòa thì chúng tôi cũng không có hy vọng nhiều là có cái sự thay đổi, tức là không hy vọng nhiều về cái việc là người ta sẽ giảm án cho các bị cáo. Nhưng mà chúng tôi muốn có cái phiên tòa phúc thẩm này là để một cái cơ hội một lần nữa để chúng tôi muốn trình bày cái ý kiến của mình để cho công luận và cho tòa được biết là cái vấn đề là cái bản án này còn những cái điều cơ bản mà chưa được tâm phục khẩu phục, và muốn để cho công luận một lần nữa biết cái bản chất vụ việc. Chứ còn chúng tôi cũng không có cái hy vọng gì nhiều.
Những người cầm đầu cộng sản cách đây một thời gian, có thể lúc đó còn trẻ lắm, người ta đã nói ngày nay cho đúng là Đức Thọ nó nói, là Lê Đức Thọ nói là đảng là tao đây này, nếu mà đảng là tao thì luật cũng là tao vậy, mà luật là tao, đảng là tao, thì các ông có ra tòa có đâu có làm đổi được cái gì đâu, như ông vừa mới nói, phải không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, chúng tôi cũng biết là như vậy, nhưng tôi thì nghĩ rằng để mà đấu tranh hay đòi hỏi thực hiện pháp luật hay đòi hỏi một cái điều gì đó thì nó cũng phải có một cái quá trình kiên trì. Có thể hôm nay làm chưa được thì ngày mai hoặc là nhiều ngày sau nữa thì sự việc nó sẽ, tôi hy vọng rằng nó sẽ có chuyển biến.
Ông nói chuyện đến lịch sử hay là ông nói chuyện đảng nó chuyển biến, thưa ông?
Lịch sử nó cũng sẽ phải chuyển biến, đảng cũng phải thay đổi theo thực tế. Áp lực nó bắt buộc các vị cũng phải có thay đổi, chứ không thể là ai đứng yên được trước cái sự thay đổi của lịch sử.
Cái chuyện đó là chắc chắn rồi ông, nhưng mà ông thấy là sự tàn áp của nó bắt đầu từ năm 1975 tại miền Nam mà đi mà. Nó có đổi đâu ông? Chúng tôi vẫn được, được là chắc chắn rồi. Bây giờ họ thương, họ tức là đám cộng sản nó thương những người dân lưu xứ chúng tôi lắm. Một năm đưa về tới 10 mấy tỷ đô la cơ mà. Trước kia là ngụy, bây giờ là khúc khúc ruột ngàn dặm phải không ông?
Khúc ruột
ngàn dặm. Ông đã vào ngành luật sư này tôi nghĩ cũng đã hình như cũng đã 10 năm hơn rồi. Ông cũng đã ra nhiều
10 năm rồi.
Ông đã ra tòa nhiều với những tòa của cộng sản rồi. Thì chắc chỉ ra tòa cộng sản chứ làm gì có tòa nào khác đâu. Lần nào cũng đều như vậy cả, vẫn như vũ như cẩn, vẫn như cũ cả. Ông nói nó sẽ đổi. Đổi làm sao được khi đảng còn như vậy? Đổi làm sao được khi cái điều 4 hiến pháp nó còn nằm ở trên nhà nữa đó? Ông có biết điều 4 hiến pháp không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, tôi biết cái điều mà nó quy định rằng là đảng là lãnh đạo nhà nước, thì lãnh đạo toàn xã hội. Vâng.
Mà nếu cái điều đó nó còn đó thì cũng là đảng là tao, luật là tao thôi. Sau phiên tòa này, để lại một cái dấu ấn thế nào về trong luật sư là người làm luật, người lo luật, không phải làm luật, người lo luật, người bảo vệ những người dân oan, có để lại một cái dấu ấn nào, có để lại một cái điều gì vui hay không? Chắc chắn là không vui rồi. Có gì tâm tình luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, sau cái phiên tòa này thì nó để lại cho luật sư chúng tôi thêm một cái sự thất vọng nữa. Vâng. Vì là tại phiên tòa, khi mà viện kiểm sát và tòa thẩm phán ấy, thì cũng cố tình là tỏ ra là thiện chí để mà thuyết phục, hay có thể nói là dụ dỗ các cái bị cáo thay đổi cái nội dung kháng cáo từ cái chỗ kêu oan sang nhận tội để xin giảm nhẹ. Thì các cái bị cáo hy vọng tưởng là tòa có thiện chí nên bị cáo đã thay đổi, và chúng tôi cũng trình bày ra nhiều cái điểm mà có cái cơ sở mà để mà theo pháp luật là sẽ có cái khả năng là giảm án cho các bị cáo, nhưng mà kết cục cuối cùng thì người ta lạnh lùng, người ta gạt bỏ tất cả, thì đấy là một cái điểm mà tôi thấy thất vọng. Nó có một cái điều gì đó nó cháo trở, và có một cái điều gì đó mà chúng tôi mất niềm tin ở các cái người xét xử.
Từ lúc Nguyễn Đức Chung còn là chủ tịch thành phố hay là chủ tịch gì đó Hà Nội, tôi cũng chẳng biết cái chức vụ của nó làm gì. Bây giờ Nguyễn Đức Chung đi vào trong tù rồi. Rồi đến Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm bây giờ cũng đang bị sờ gáy rồi. Rồi đến Nguyễn Phú Trọng, đang một ông già, đang cố gắng ngồi thêm mấy năm nữa, cũng đang rung lay rồi. Có thể những cái điều đó ông nói đó là cái sự biến đổi, phải có cái thay đổi. Nhưng mà nếu có sự thay đổi thì có lẽ phải là một tuần hay một tháng nữa nó bầu lại chính phủ, bầu lại quốc hội mới có cái điều đó, phải không thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, tôi thì cũng hy vọng là cái việc mà bầu lại quốc hội thì nó thay đổi những cái gì cả, nên người ta cũng sắp xếp với nhau thôi. Về bản chất theo nhận định của tôi thì nó chả có gì là thay đổi.
Nhiều người lên tiếng lắm rồi, mà thực sự thì ngay cả chương trình Từ Cánh Đồng Mây này chúng tôi đang nói chuyện với ông ấy, những lần này những lần trước chúng tôi đều lên tiếng tìm lại một cái điều mà nhà nước Việt Nam nói là độc lập, tự do, hạnh phúc cơ mà. Ông ở trong nước, tôi chắc chắn là không có độc lập, là vì những cái vụ ký giấy 99 năm cho thuê chỗ này cho thuê thứ kia. Tự do thì chắc chắn không có, không được nói, không được làm gì cả. Nói nó đưa vào trong công an nó ngâm tôm. Hạnh phúc thì ông nhìn những người ông biện hộ cho thì ông biết những cái điều như vậy nó có trái ngược với những điều khẩu hiệu của nhà nước hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thì giữa cái khẩu hiệu với cái thực tế
chứ tôi không nghe được ông, thưa luật sư Hà Huy Sơn, ông nghe được không? hình như đường dây bị phá, lúc nghe được lúc không, bây giờ chúng tôi nghe được ông rõ lắm. Ông nói tiếp đi ông.
Vâng, tức là cái khẩu hiệu độc lập, tự do, hạnh phúc ấy, thì giữa cái khẩu hiệu và cái thực tế thì nó còn xa với nhau, thì tôi cho rằng ở đây là
cái mục tiêu của họ thôi, của đảng đề ra như vậy. Còn thì cái thực tâm hay không thì tôi cũng không biết, nhưng mà trong cái thực tế thì trong một số những cái năm trở lại đây thì cái quyền tự do của người dân thì nó cũng được cải thiện hơn, nó cũng có tự do, cũng có dân chủ hơn, tức là có cái tiến bộ hơn. Tôi vừa nói hạnh phúc là cái nghĩa là thu nhập thì nó cũng có tăng hơn, tất nhiên là nó chưa đáp ứng được các yêu cầu của người dân, thế là kiểu người dân có tiến bộ.
Chứ tôi không nghe được ông rõ lắm mà thưa ông, bị đứt khoảng nghe, nghe không được thưa ông luật sư Hà Huy Sơn.
Dạ, không biết là tại đường dây thế nào.
Bây giờ thì nghe, bây giờ thì nghe được. Qua một cái bài viết mới đây tôi mới đọc, tức là những người cầm quyền họ đều đảng cộng sản, họ đều có cái cơ hội để đưa dân tộc đi vào một cái đường, con đường tốt lành hơn, tốt đẹp hơn. Sau năm 1975 đó là một nơi, lúc đó người ta bảo là anh em bốn bề một nhà. Thì thay vì anh em bốn bề một nhà thì họ đưa cả hàng trăm người, trăm ngàn người đồng đội của tôi đi rừng đi tù, gọi là cải tạo nhưng mà đi tù. Sau ngày anh em bốn bề một nhà thì có cả gần cả triệu người bỏ nhắm hướng hiển đô, biển Đông tìm tự do. Và mới ngày hôm qua phiên tòa nữa, cũng là một cơ hội như ông nói, cố gắng thêm nữa để cho người dân với những người cầm quyền họ gần lại với nhau. Nhưng mà thực sự đó không phải như vậy, nhưng phải đó, phải chăng trong con mắt ông, mà còn trong con mắt tôi ấy, đó là đường lối của cộng sản, hoặc là tao, đảng là tao, luật là tao, nghe thì sống, chống thì chết, có đúng không thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, theo cái nhận thức của tôi thì trong cái xã hội mà không được cái đối trọng xã hội tồn tại, cái sự đối trọng cái khác là nếu mà không có công nhận đa nguyên đa đảng, không có được cái nhà nước pháp quyền nên pháp luật nó không được tôn trọng. Lý thuyết và thực tế cá nhân tôi nhận thức nó là như vậy.
Ông năm nay cũng đã có tuổi rồi. Từ lúc ông thực sự ông hiểu biết vào đời là một luật sư, ông đã qua bao nhiêu lần đại hội đảng đó, họ họp rồi thưa, chứng kiến bao nhiêu lần là thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Tôi chứng kiến từ đại hội 4, tức là gần kỳ đại hội 8, 9, kỳ đại hội toàn. Anh nghe được không?
Tôi nghe nhưng mà có tiếng dế. Tiếng dế nó kêu bây giờ thế này này. Chúng ta cúp lại một lần nữa đi cô Nam Phương, rồi đối lại cho nó chắc ăn. Còn ông cúp đi, chúng tôi sẽ gọi lại ông ngay lập tức thưa luật sư Sơn. Dạ dạ.
Trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Luật sư nghe được chưa? Lại chưa luật sư Sơn?
Vâng, mà tôi nghe tốt rồi anh ơi. Đầu này tôi nghe tốt mà.
Bây giờ thì nghe tốt lắm. Tôi đang muốn hỏi về ông nói là ông đã theo dõi ít nhất khoảng chừng 5 hay 6 lần đại hội đảng rồi phải không? Thưa không, đúng không thưa luật sư Sơn?
8-9 lần đại hội rồi.
Có khác gì không? Từ lần đầu tiên cho đến lần thứ 13, ông thấy có gì khác không?
Về cái văn kiện thì nó có cái khác nhau, cũng có khác, nhưng mà về cái cơ bản đấy là cái sự sắp xếp về nhân sự thôi, cái quan trọng nội dung chính là về nhân sự của họ thôi, của đảng thôi,
thì đấy thì tôi thấy chẳng có gì khác cả.
Sắp xếp về nhân sự có điều khác biệt, bây giờ có một người trong theo cái luật của đảng hay cái gì đó, văn kiện gì đó, ông vừa mới nói đó, không quá 65 tuổi làm tổng bí thư 2 lần. Tôi muốn nói chắc chắn rõ ràng là ông Nguyễn Phú Trọng đã đi ra ngoài văn kiện, đi ra ngoài luật của đảng, làm tổng bí thư tới 3 lần mà không cần phải đổi, có nghĩa là đảng là tao, luật là tao, phải đúng không thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, như cái trường hợp của ông Nguyễn Phú Trọng thì nếu mà đối chiếu với cái điều lệ của đảng hiện hành thì tôi thấy là ông ấy đứng ngoài cái điều lệ đó.
Có ai lên tiếng được không? Có ai đưa ý kiến được không? Hay là một luật gia như ông có quyền đưa ý kiến được không?
Thứ nhất là tôi cũng không phải là đảng viên, có ý kiến thì người ta cũng không nghe, tại vì tôi cũng không phải là đảng viên. Còn trong đảng thì biết là có ông nào ông có dám ý kiến hay không thì tôi không biết, chứ chỉ thấy ý kiến ở ngoài xã hội thôi.
Ngoài xã hội ở Việt Nam như thế nào thưa luật sư Hà Huy Sơn? Theo con mắt nhìn của ông, sao ông nghe được ở trong Việt Nam?
Ngoài xã hội, ví dụ như là trên mạng xã hội hoặc là ở các cái quán nhậu hay là quán cà phê thì người ta cũng biết rằng là cái chuyện là ông Nguyễn Phú Trọng ở lại cái nhiệm kỳ 13 này thì là thứ nhất là về tuổi ông quá 65 tuổi. Nhưng cái thứ hai là ông cái điều lệ đảng là chỉ không được phép làm quá 2 nhiệm kỳ liên tục, thì ông nhiệm kỳ này của ông là nhiệm kỳ thứ 3 rồi. Rồi về cái vấn đề sức khỏe thì chính ông Trọng ông nói là cán bộ phải đảm bảo sức khỏe, ông ấy thì lại theo người dân biết thì là cũng không đảm bảo sức khỏe, tức là có 3 cái điều mà nó vô lý là đấy, thì dân người ta cũng ai người ta cũng biết cái chuyện như vậy.
Nhìn lại cách chia trách chia cắt ghế tại trước khi đại hội đảng và bây giờ chia cắt ghế trước khi bầu quốc hội lập chính phủ, ông có thấy những nhân vật này đã trả giá với nhau như thế nào hay không thưa ông? Mà một nhân vật nào lên chức thủ tướng là tôi thấy anh ta nằm chìm sâu lắm, nằm chìm sâu lắm. Phạm Minh Chính cái gì đó phải không ạ? Anh từ đâu bây giờ tự nhiên nhảy ra làm thủ tướng làm sao thưa ông?
Vâng, tại sao thì tôi cũng không không thể trả lời anh được là tại sao cả. Nghe cái việc nội bộ này là bên chính phủ người ta có cái văn bản là cấm, văn bản mật đối với những cái danh sách cao cấp của đảng thuộc danh sách mật, nói đến là vi phạm pháp luật.
Chưa có đảng viên nào được đề cử vào chức bộ trưởng công an phải không thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Cái đấy thì tôi cũng không biết được anh ạ.
Theo tôi biết được đấy. Chưa có. Và theo, cũng theo nguồn tin bán chính thức, nhưng mà có tin tưởng được là Tô Lâm đang bị sờ gáy đấy. Đảng ta không công bố tất cả những điều gì bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức về. Nhưng đảng ta, công an ta lại tuyên dương cho 12 hay 17 người đi bắt, tổ chức đi bắt cóc tay này về. Điều đó là một cái điều chính phủ Đức đang cần biết. Cái điều đó có phải chính thức là thực hiện bởi những người cầm quyền tại Việt Nam hay không? Mà đó là bằng chứng rõ ràng. Điều thứ hai nữa là Tô Lâm cố chạy lại ở cái ghế công an nhưng mà hình như là không được. Có phải là có sự chia chắt gắt gao giữa miền Nam, miền Trung và miền Bắc không? Tôi nói những người cầm quyền. Ông viên chức Phạm Minh Chính gì đó, ông thủ tướng ngày mai đó, là người Thanh Hóa đấy, mà ông biết là Thanh Hóa là cái nơi cầm có nhiều tổng bí thư, có nhiều người làm thủ tướng lắm, cái điều đó có đúng không thưa luật sư Sơn?
Vâng, cái vùng các cái tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thì có nhiều người làm các cái vị trí cao trong cái đảng và nhà nước, cái điều đấy nó đúng.
Nhắc lại những người nếu mà không nhắc đến đồng chí 3X thì cũng không biết là có cần nhắc hay không. Nhưng thực sự ông Nguyễn Phú Trọng ông ra lệnh giết người dân Đồng Tâm. Nguyễn Phú Trọng có lần đã phải nhỏ nước mắt vì anh 3X, đồng chí 3X Nguyễn Tấn Dũng. Tại sao nắm quyền cả 2, 3, 4 năm như vậy 10 năm rồi chứ, gần 10 năm. Tại sao không dám giết, tại sao không dám giết Nguyễn Tấn Dũng, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Tôi hỏi ông đi. Tôi hỏi đấy cho Nguyễn Phú Trọng nghe.
Anh hỏi tôi cũng không trả lời được cái câu hỏi này.
Còn trai hoàng tử Nguyễn Tấn Dũng cũng chả đi tới đâu cả. Rồi cô con gái có một thời làm đủ mọi chức tiền việc nhiều lắm, nhưng mà cô ta khôn là cô ta có chồng Mỹ, có quốc tịch Mỹ. Nguyễn Tấn Dũng thì cũng giống như kiểu tôi không biết là ông có biết ông Giang Trạch Dân ở bên Trung Quốc không, cũng bị tù tại gia vậy. Cũng bị tù tại gia vậy. Giang Trạch Dân không đi đâu được, Nguyễn Tấn Dũng bây giờ cũng không đi đâu được. Có thể đi ra tới Hà Nội cũng phải có phép của đảng nó mới cho ra tới Hà Nội vậy. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Cảm ơn ông đã lên chương trình này để một phần nào làm sáng tỏ thêm về vụ án của Đồng Tâm. Một phần nào chúng tôi cũng ghi nhận được qua sự tốt của ông đối với hai người ông biên hộ cho, đó là Bùi Viết Thiều và Vũ Thị Nới. Ông có điều gì muốn tâm tình với tất cả những người Việt tại hải ngoại chúng tôi, và nhất là vẫn là mùa xuân. Ông có muốn gửi lời chúc xuân đến toàn thể những người đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây này trên toàn cầu, ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa ông.
Vâng, thì cũng nhân dịp mà bây giờ Việt Nam thì vẫn là sang đầu năm mới, thì tôi cũng xin luật sư Hải Sơn xin kính chúc các quý đồng hương ở hải ngoại sức khỏe và một năm làm ăn nhiều. Tôi xin cảm ơn. Dạ.
Thưa luật sư Hải Sơn, trong phần nói chuyện ngày hôm nay tôi nhắc nhiều lần đến đảng là tao thì luật cũng là tao. Điều này chắc chắn là như vậy rồi. Ông cũng biết và tất cả mọi người biết là mọi điều khốn nạn bị ổi đều có thể xảy ra và đã xảy ra. Để xảy ra những mất mát về người và vụ của Đồng Tâm, xã Đồng Tâm cho người Việt cho đến ngày 9 tháng 1, 20 thì đây là một tội. Tội nặng thuộc về phía chính quyền. Đã đem lửa lại gần rơm, đã điều động 3.000 quân vào thôn Hoành đêm mùng 8 tháng 1 năm 2020. Và hậu quả là đám cháy Đồng Tâm đã xảy ra. Như tôi mới thưa ông, trong lúc phần đầu chúng ta nói chuyện, chưa một người nào phía chính quyền công khai những điều cá nhân phải chịu trách nhiệm hay tự vấn về những điều việc này. Cái gì lớn nhất trên thế giới thưa ông? Lòng ham muốn, ích kỷ là thứ lớn nhất trên thế giới. Nhưng mà đã có nhiều người cầm quyền khốn khổ vì điều này. Có điều gì gần chúng ta nhất thưa ông? Cái chết là cái gần nhất với chúng ta trên thế giới này. Cái chết chắc chắn và có thể sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào thưa ông. Và như vậy đối với cả những người đang cầm quyền ngày hôm nay, tôi cũng biết, ông cũng biết, người Việt đã có cơ hội để đoàn kết lại, thì đảng đã đưa 99 cơ hội để chia rẽ, để gây thù. Vì vậy dân tộc Việt Nam, ông biết, không bao giờ có thể trở thành mạnh mẽ được. Qua những lời ca, lời ru cho thấy dân tộc Việt là một dân tộc đầy đau thương, mất mát. Kẻ thắng cuộc không biết những điều trên và không bao giờ nhìn về cội nguồn. Thưa luật sư Huy Dân, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn luật sư đã thức khuya. Nếu lần tới chúng ta nói chuyện nhau thì ông ông sẽ nói lúc 9 giờ, không phải khuya tới 10 giờ. Cầu chúc mọi điều an lành và hạnh phúc với ông. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Lam Phương, anh Huy Trần, Đại Sài Gòn, Dallas 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, anh Lê Bình, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Hà Huy Sơn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Hà Huy Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba, với chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.